Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm cùng Tú Anh và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 6 2014. Việt Nam cho biết Trung Quốc nhiều lần đề nghị không đưa vụ tranh chấp biển đảo ra trước tòa án quốc tế. Thủ đô Thái Lan tê liệt vì các vụ biểu tình lẻ tẻ. Gazprom của Nga gia hạn tối hậu thư sau khi Ukraine thanh toán một phần nợ. Quốc vương Tây Ban Nha bất ngờ thoái vị. Mỗi ngày một sự kiện, Indonesia hiện đại hóa quân đội trước tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại sao Bình Nhưỡng mềm dẻo với Tokyo trong hồ sơ bắt cóc công dân Nhật? Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê phân tích. Kính thưa quý vị, Việt Nam cho biết Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị không đưa vụ tranh chấp biển đảo ra trước tòa án quốc tế. Theo Reuters, bên lề hội nghị Shangri-La ở Singapore ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết là Hà Nội chưa quyết định lúc nào sẽ đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ra trước tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, quyết định của Việt Nam tùy thuộc vào hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tướng Vịnh nói rõ hơn, Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị chúng tôi không đưa vụ việc ra trước tòa án quốc tế. Câu trả lời của chúng tôi là việc này tùy thuộc vào các hoạt động và cách ứng xử của Trung Quốc. Nếu họ tiếp tục dồn ép chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Giải pháp pháp lý cũng phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra bình luận này sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam đã chuẩn bị các bằng chứng để tiến hành kiện, bác bỏ các đòi hỏi của Trung Quốc đối với vùng biển của Việt Nam và Việt Nam đang xem xét thời điểm tốt nhất để làm việc này. Hôm thứ Sáu 30 tháng 5 tại Singapore, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc gặp với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc tướng Vương Quang Trung. Theo phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc, hai bên đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn về các vấn đề an ninh, nhưng không cho biết là hai bên có đề cập đến vấn đề kiện lên tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc hay không. Theo Reuters, tướng Vịnh nói rằng, những nhận xét của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại hội nghị Shangri-La về an ninh khu vực là có giá trị rất lớn và rất có ý nghĩa. Các nhận xét này buộc các nước trong ASEAN phải nghĩ lại rằng vấn đề giàn khoan Trung Quốc không chỉ liên quan đến Việt Nam mà còn liên quan đến nhiều nước khác. Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục khẩu chiến. Thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe tại Diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La kêu gọi các nước trong vùng phải tôn trọng luật pháp đã bị trưởng đoàn Trung Quốc Vương Quán Trung lên án là khiêu khích Trung Quốc. Tokyo không ngại ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh, phản ứng ngay lập tức.
Ngày Chủ nhật 1 tháng 6, tại cuộc đối thoại về an ninh khu vực diễn ra tại Singapore, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung đã lớn tiếng đả kích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tướng Nhật Bản, xin trích phối hợp nhau khiêu khích Trung Quốc. Hai nhân vật này, kẻ trước người sau, tố cáo Bắc Kinh gây bất ổn định trong khu vực. Khai mạc hội nghị vào chiều thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các nước pháp quyền phải tôn trọng luật pháp quốc tế, không được áp đặt quan điểm bằng sức mạnh. Sáng hôm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Hoa Kỳ sẽ không điềm nhiên tọa thị để Bắc Kinh gây bất ổn ở Biển Đông, hiếp đáp Việt Nam và Philippines. Trưởng đoàn Trung Quốc diễn giải những lời cảnh cáo này như là một sự phân công giữa Nhật Bản và Mỹ, khuyến khích nhau tấn công Trung Quốc. Theo AFP trả lời báo chí tại Tokyo, Tổng thư ký Chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho rằng tuyên bố của viên chức cao cấp Trung Quốc được dựa trên những sự kiện sai lầm và ông ta đã vu khống chúng tôi. Tổng thư ký Chính phủ Nhật Bản cho biết thêm, sau khi tướng Vương Quán Trung phát biểu, phái đoàn Nhật Bản tại Singapore đã lập tức mạnh mẽ phản đối Trung Quốc.
Cũng liên quan đến an ninh khu vực, Úc ủng hộ Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây mất ổn định tại Biển Đông. Từ Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston đã trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald số ra ngày hôm nay và cho biết ông ủng hộ cáo buộc của đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel. Theo đó, Trung Quốc có những hành động gây mất ổn định trong khu vực Biển Đông.
Theo Bộ trưởng Johnston, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản rất lo ngại về hành động đơn phương gây mất ổn định, đặc biệt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, hết lời dẫn. Sau khi nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương, trước kia mang lại phồn vinh cho các nước trong vùng, Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố tình trạng mất ổn định này là phi lý, rất có hại cho các triển vọng kinh tế. Do vậy, tôi chia sẻ các mối quan ngại của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel, hết lời dẫn. Thứ Bảy, 31 tháng 5 vừa qua, tại Hội nghị Shangri-La thường niên thảo luận về an ninh khu vực châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jake Hager đã cáo buộc Trung Quốc có những vi phạm, đặc biệt chống lại Philippines và Việt Nam là hai nước đang chống lại mạnh mẽ các đòi hỏi về lãnh thổ của Bắc Kinh. Theo lãnh đạo Quốc phòng Hoa Kỳ, trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã gây mất ổn định, có những hành động đơn phương nhằm khẳng định các đòi hỏi ở Biển Đông. Trong phiên khai mạc hội nghị Shangri-La, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các nước tôn trọng luật pháp, hàm ý nói đến những hành động xâm lớn của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Khi tuyên bố ủng hộ cáo buộc của Mỹ đối với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng nhắc lại là Canberra không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, đồng thời mong muốn thuyết phục được Trung Quốc tìm một cách khác để giải quyết các tranh chấp. Trung Quốc đã có phản ứng cho rằng các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng như Thủ tướng Nhật Bản là khiêu khích.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã tiếp tục cáo buộc Việt Nam gây căng thẳng ở Biển Đông. Thông điệp nhún nhường của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh tại Singapore gọi Trung Quốc là bạn dường như không tạo được kết quả. Tân Hoa Xã tiếp tục luận điểm thóa mạ Việt Nam qua hai bài phân tích của hai chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Cận Đại. Theo đó, Hà Nội gây sự để định hướng công luận đang bất mãn với chế độ và bắt ASEAN phải trả giá cho mình.
Tác giả Trần Khánh Hồng lên án Việt Nam làm căng thẳng leo thang tại Biển Đông, trong khi Lạc Vĩnh Côn cảnh cáo Việt Nam và Philippines sẽ thất bại trong chiến thuật làm lớn chuyện để kéo ASEAN đối đầu với Trung Quốc. Ông Trần Khánh Hồng khẳng định quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ đời nhà Hán. Và đến thập niên 1950, hai nhân vật của chính phủ Hà Nội là Thứ trưởng Ngoại giao Uông Văn Khiêm năm 1956 và Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Tác giả này cho là Việt Nam đã nhân chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Obama vừa qua để làm lớn chuyện, thậm chí huy động sức mạnh cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc với ý đồ kéo ASEAN vào cuộc và lợi dụng chiến lược chuyển trục của Mỹ. Việt Nam còn kích động dân chúng trong nước chống Trung Quốc để đánh lạc hướng công luận đang bất mãn chế độ tham ô và tình hình kinh tế suy thoái do bất hòa với Trung Quốc. Chuyên gia Trần Khánh Hồng kêu gọi Việt Nam phải nhận trách nhiệm gây ra biến cố tháng 5. Chính phủ Việt Nam phải bồi thường và xin lỗi nhân dân Trung Quốc. Chuyên gia Lạc Vĩnh Côn còn đi xa hơn trong bài nhận định như một bản luận tội. Ông cho rằng căn nguyên nguồn cội căng thẳng là phát xuất từ Việt Nam và Philippines, còn Trung Quốc thì lúc nào cũng chủ trương hòa bình với ASEAN. Bằng chiến thuật cố hữu chia rẽ đối phương, ông Lạc Vĩnh Côn cho rằng Hà Nội và Manila muốn lôi kéo toàn thể ASEAN vào cuộc đối đầu với Trung Quốc, làm cho các quốc gia Đông Nam Á bỏ quên mục tiêu chính là phát triển kinh tế, tiến hành kế hoạch thành lập vùng mậu dịch tự do với Trung Quốc. Nói cách khác, theo chuyên gia Trung Quốc thì Việt Nam và Philippines là hai yếu tố tiêu cực nhất trong khu vực. Tác giả Trung Quốc khẳng định mưu kế của Việt Nam và Philippines chắc chắn sẽ thất bại vì không thể lôi kéo 8 nước còn lại cùng đối đầu với Trung Quốc.
Nhìn sang Thái Lan, cho đến ngày hôm qua, Chủ nhật, 10 ngày sau cuộc đảo chính quân sự, thủ đô Bangkok vẫn bị tê liệt bởi các vụ biểu tình lẻ tẻ chống quân đội. Thông qua các trang mạng xã hội, các cuộc biểu tình chớp nhoáng xuất hiện rải rác đó đây nhằm phân tán lực lượng quân đội hiện diện đông đảo ở thủ đô. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anadibis gửi về bài tường trình sau đây.
Un groupe assez limité de militants a réussi à paralyser le centre d'une ville de 12 millions d'habitants.
Chỉ nhờ vào vài thông điệp đăng trên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, một nhóm nhỏ người biểu tình cũng đủ làm tê liệt trung tâm thủ đô 12 triệu dân. Sombat Bunngamanon, một người phản đối cú đảo chính quân sự, giờ phải sống lén lút, cho biết là anh sẽ thông báo địa điểm cho cuộc biểu tình chống giới quân sự sắp tới trên Facebook. Phía chính quyền Bangkok lập tức có phản ứng. 6.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tại 8 trọng điểm của thành phố. Các cửa hàng lớn và các trạm tàu điện ngầm tại thủ đô đều bị đóng cửa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có gì xảy ra. Vào cuối buổi sáng hôm qua, một người phụ nữ đeo mặt nạ có ghi dòng chữ nhân dân đã bị bắt trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Dù vậy, các vụ biểu tình lẻ tẻ xuất hiện rải rác, buộc quân đội Thái Lan phải chạy tứ tung. Trong một khu trung tâm thương mại phía đông thủ đô, 200 người bất thình lình giương cao 3 ngón tay, biểu hiện cho tự do, công bằng, bác ái. Quân đội Thái vội vã xuất hiện và được đón tiếp bởi những tiếng la ó. Một phụ nữ đã bị những cảnh sát mặc thường phục lôi lên xe taxi. Quân đội Thái Lan cam kết không ngăn chặn các mạng xã hội, nhưng rõ ràng họ cũng không thể kiểm soát được chúng như ý họ muốn. Theo những người biểu tình, chừng nào giới quân sự vẫn còn nắm quyền, chừng ấy, cái trò mèo vờn chuột vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Vẫn trong khu vực châu Á, sau 6 ngày mất tích, một tàu chở dầu của Thái Lan trở lại bến với hầm chứa trống không. Theo Văn phòng Hàng hải Quốc tế BMI có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia, chiếc tàu MT Orapai là nạn nhân của một vụ cướp trong vùng biển Đông Nam Á.
Thứ ba tuần trước, chiếc tàu dầu của Thái Lan rời cảng Singapore chở nhiên liệu sang đảo Borneo của Indonesia nhưng đột nhiên mất liên lạc. Đến Chủ nhật 1 tháng 6, chiếc tàu này cùng với 14 thủy thủ về bến cảng Sriracha trong vịnh Thái Lan. Văn phòng Hàng hải Quốc tế cho biết một toán hải tặc đã cướp tàu, phá hủy hệ thống liên lạc vô tuyến, nhưng chiếc tàu không bị hư hại và thủ đoàn được vô sự. Công cuộc điều tra đang tiến hành để biết rõ tàu bị tấn công ở địa điểm nào và diễn biến ra sao. Ở biển Đông Nam Á, ngoài khơi ba nước Singapore, Malaysia và Indonesia có tiếng thiếu an ninh. Trong 3 tháng đầu năm nay, có tất cả 23 vụ tấn công hoặc âm mưu tấn công bất thành. Trong tháng 4, hải tặc đã ra tay 2 lần, cướp một tàu dầu gây thương tích cho thuyền trưởng. Cùng tháng, cũng một chiếc tàu chở dầu khác đã bị tấn công, 3 thủy thủ người Indonesia bị bắt cóc. Thống kê của BMI ghi nhận 128 vụ cướp biển hoặc âm mưu cướp biển trong năm 2013 trong khu vực Đông Nam Á, so với 104 vụ trong năm 2012 và 80 vụ trong năm 2011.
Quốc hội Mỹ chỉ trích Tổng thống Barack Obama thả khủng bố Taliban. Vụ thả 5 lãnh đạo Taliban đánh đổi tự do cho một binh sĩ Mỹ bị bắt cóc từ năm 2009 gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa chỉ trích chính quyền Obama không thông báo cho Quốc hội biết trước 30 ngày quyết định thả tù binh, vi phạm nguyên tắc không thương thuyết với khủng bố, có nguy cơ gây tổn hại cho sinh mạng công dân Mỹ ở nước ngoài. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Les fils du dialogue étaient rompus avec les talibans depuis 2012. Le nouveau contact entre le Qatar et les ravisseurs ces dernières semaines.
Từ năm 2012, đàm phán giữa Hoa Kỳ và phe Taliban đã bị gián đoạn. Do đó, việc nối lại liên lạc giữa Qatar và phiến quân trong những tuần gần đây đã được giữ bí mật nhằm tránh phát sinh hy vọng hão huyền. Ngay khi được phía Doha thông báo, ông Barack Obama đã quyết định chấp nhận vụ trao đổi vào thứ ba tuần rồi. Mạng sống của tù nhân chiến tranh đổi lấy 5 mạng quan chức Taliban bị giam giữ tại Guantanamo. Lực lượng đặc biệt đã đón binh sĩ Mỹ vào sáng thứ Bảy tại Washington. Quốc hội Hoa Kỳ chỉ được thông báo vụ việc khi viên binh sĩ này về đến khu căn cứ Bagram, nghĩa là ngay trước khi 5 tù nhân Taliban đáp chuyến bay đi Qatar, theo nguồn tin từ Nhà Trắng. Trong khi đó, luật lệ quy định phải thông báo trước ít nhất là 30 ngày. Tổng thống Afghanistan là người cuối cùng được cho biết sự việc. Đối với nhiều nghị sĩ phe Cộng hòa tại Quốc hội, những người được thông báo về vụ trả tự do binh sĩ Mỹ vừa qua, học thuyết của Hoa Kỳ không đàm phán với các phần tử khủng bố để đổi lấy con tin đã bị vi phạm. Trả lời kênh truyền hình CNN, ông Mike Roger, Chủ tịch Ủy ban Tình báo tại Hạ viện cũng bất bình tuyên bố, khi ta thương lượng, tức là ta đang đánh đi một thông điệp cho tất cả các nhóm phe phái Al-Qaeda, cho biết là các con tin hiện cũng có một giá trị nào đó, trong khi mà họ chẳng có đến như vậy. Về phần mình, nhằm gạt bỏ mọi lời chỉ trích, Bộ trưởng Quốc phòng viện dẫn Hiệp ước Geneva. Theo đó, trong bối cảnh chiến tranh, đây chính là vấn đề trao đổi tù binh. Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông Chuck Hagel đã phủ nhận mọi cuộc thương lượng với Al-Qaeda. Ông nói, Hoa Kỳ đang tham chiến và Hiệp ước Geneva quy định về các thể thức trao đổi tù binh. Ông tuyên bố, trước hết, chúng ta không hề thương lượng với các phần tử khủng bố. Trung sĩ Baghdad là tù binh và tôi cho rằng những gì chúng ta đang làm, dù là bằng cách nào, cũng không nhằm khuyến khích phe khủng bố. Nếu như các nghị sĩ Cộng hòa cực lực chỉ trích, thì phản ứng hoan hỷ của các đại diện cho khoảng 21 triệu quân nhân cũng xoa dịu phần nào sự gay gắt của giới chính khách. Còn đối với quân đội, nguyên tắc bất chi bất dịch, không bao giờ bỏ rơi đồng đội đã được tôn trọng, bất kể là giá nào đi chăng nữa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại châu Âu, ngày hôm nay, tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom đã gia hạn tối hậu thư đến mùng 9 tháng 6 để Ukraine thanh toán các khoản nợ và tiếp tục nhận được khí đốt. Theo thông cáo của Chủ tịch Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller, thì Ukraine đã thanh toán đợt 1 trong số tiền nợ mua khí đốt. Hôm nay, 786 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản của Gazprom. Chúng tôi hoan nghênh Ukraine khởi đầu thanh toán nợ và đẩy lùi thời hạn áp dụng cơ chế thanh toán trước đến ngày 9 tháng 6. Trước đó, Moscow đã đòi Kiev phải trả tiền trước khi nhận được khí đốt và cơ chế này có thể được áp dụng ngay từ ngày 3 tháng 6. Đây là một lời đe dọa ngừng cung cấp khí đốt nếu Ukraine không thanh toán các khoản nợ. Gazprom giờ đây đòi thanh toán toàn bộ số tiền mà Ukraine đã mua khí đốt cho đến trước ngày 1 tháng 4. Vừa qua, khoảng 2,2 tỷ đô la và một phần trong số nợ này phải được trả trong ngày hôm nay. Tiền mua khí đốt trong tháng 5 vừa qua phải được trả trước ngày 9 tháng 6. Sau các cuộc đàm phán tại Berlin, Đức giữa đại diện tập đoàn Gazprom của Nga và tập đoàn Ukraine Naftogaz, chính quyền Kiev đã chấp nhận thanh toán hóa đơn tháng 2 và tháng 3. Thủ tướng Ukraine hứa là Kiev sẽ trả toàn bộ số tiền nợ cho Gazprom trong vòng 10 ngày nếu hai bên đạt được một hợp đồng mới. Hôm nay, Nga và Ukraine tiếp tục thương lượng về giá khí đốt. Kể từ khi chính quyền thân phương Tây lên cầm quyền tại Kiev, Nga đã định ra giá bán khí đốt cho Ukraine cao hơn rất nhiều so với mức giá bán cho các nước châu Âu. Còn tại Tây Ban Nha, quốc vương nước này bất ngờ thoái vị. Theo thông báo của Thủ tướng Tây Ban Nha, thì quốc vương Juan Carlos do sức khỏe suy yếu và các vụ tai tiếng tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho con là Thái tử Philip.
Trong một phiên họp bất thường được triệu tập khẩn cấp sáng nay, ông Mariano Rajoy thông báo, quốc vương hầu như đã thuyết phục tôi rằng đây là thời điểm tốt nhất để tiến hành việc thay đổi người đứng đầu quốc gia và truyền ngôi cho Thái tử Philip. Lên ngôi hoàng đế vào tháng 11 năm 1975 sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco, quốc vương Juan Carlos lúc ấy được 37 tuổi, đã để lại nhiều cảm tình cho người dân khi dẫn dắt đất nước chuyển qua nền dân chủ nhờ vào tính cách giản dị, tự nhiên, gần gũi dân chúng và sống một cuộc sống riêng tư kín đáo nhưng cũng rất đam mê thể thao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Indonesia hiện đại hóa quân đội trước tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau nhiều năm tập trung đối phó với những mối đe dọa ly khai Hồi giáo cực đoan ở trong nước, giờ đây Indonesia có kế hoạch hiện đại hóa quân đội, triển khai trực thăng tấn công trên các quần đảo cực Nam thuộc Biển Đông và phát triển lực lượng hải quân. Jakarta đã buộc phải thay đổi chiến lược quân sự sau khi các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines, Việt Nam gia tăng. Tiếp theo, việc chiếm và kiểm soát được bãi đá Scarborough từ tay Philippines. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại đây, các tàu của Trung Quốc và Việt Nam đối mặt với nhau, làm cho tình hình rất căng thẳng. Theo ông Tim Huxley, giám đốc điều hành Học viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược tại Singapore, thì Indonesia thay đổi mục tiêu chi tiêu quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Indonesia không chỉ lo ngại Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc, mà cái chính là cần phải duy trì tự do lưu thông hàng hải. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Jafri Jamsoedin cho biết, để bảo vệ lãnh thổ, từ nay đến năm 2029, khoảng 40% ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tập trung phát triển lực lượng cần thiết tối ưu MEF, trang bị thêm xe tăng, tàu ngầm, trực thăng và máy bay tiêm kích. Trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng cần thiết tối ưu, chính phủ Indonesia đang tìm mua 274 tàu chiến, 10 phi đội tiêm kích và 12 tàu ngầm chạy điện diesel. Từ trước đến nay, Indonesia vẫn đứng ngoài các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, thậm chí còn không đưa ra các tuyên bố về chủ quyền đối với các vùng biển đã có tranh chấp. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Jakarta nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên bản đồ đường 9 đoạn đã lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Indonesia ông Marty Natalegawa cho biết là ông rất muốn Trung Quốc giải thích về bản đồ đường 9 đoạn và sẽ nhờ Liên Hiệp Quốc làm rõ việc này, bởi vì nó bao gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Natuna, tỉnh Rio. Indonesia có 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài hơn 5.300 km từ Đông sang Tây. Eo biển Malacca mà Indonesia và Malaysia cùng chia sẻ quản lý nằm trên tuyến đường hàng hải cực kỳ quan trọng đối với các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Tạp chí quốc phòng IHS Jane hồi tháng 3 vừa qua cho biết Indonesia sẽ triển khai 4 trực thăng tấn công Boeing Apache trên quần đảo Natuna trong khuôn khổ chính sách ngăn chặn từ trước do bất ổn định ở Biển Đông. Vẫn theo tạp chí này, với việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán cho các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông, thì quân đội Indonesia đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên quần đảo Natuna, kể cả việc chuẩn bị các cơ sở để có thể đón tiếp máy bay tiêm kích trên quần đảo Natuna. Tuy nhiên, chiến lược hiện đại hóa quân đội Indonesia trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông còn phụ thuộc vào cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới đây. Theo giới chuyên gia, Indonesia là nước lớn nhất ở Đông Nam Á và muốn có một vai trò tương xứng. Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm thẩm định, trong năm 2013, chi tiêu quân sự của Indonesia lên đến 81,96 nghìn tỷ rupiah, tương đương 7,7 tỷ đô la, so với mức 72,94 nghìn tỷ của năm 2012. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng 12,2% lên tới 808,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 141 tỷ đô la. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ưu tiên phát triển hải quân để thúc đẩy các đòi hỏi về lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ứng viên Tổng thống Indonesia có nhiều triển vọng nhất ông Joko Widodo cam kết sẽ tăng chi phí quốc phòng từ 0,9% lên thành 1,5% GDP trong vòng 5 năm. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự với chủ đề Tác động của khủng hoảng Biển Đông lên kinh tế Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương phụ trách với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh và chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Tại sao Bình Nhưỡng mềm dẻo với Tokyo trong hồ sơ bắt cóc công dân Nhật? Từ thủ đô của Nhật Bản, giáo sư Vũ Đăng Khuê phân tích.
RFI Việt ngữ thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê. Dạ thưa anh, trong những ngày qua, thông tin từ Nhật Bản cho biết là Nhật đã thuyết phục được Bắc Triều Tiên mở lại hồ sơ những người Nhật bị điệp viên của Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 70-80, một cái hồ sơ rất là gay gốc. Câu hỏi đầu tiên là cái con số người Nhật bị bắt cóc thật sự là bao nhiêu và trong những cái hoàn cảnh như thế nào?
Vâng, là như vậy. Là cái này hơi có thể là đột xuất, tức là ngày 28 tháng 5, lúc đó khoảng chừng 6 giờ 20 đó, thì tất cả truyền hình đã báo tin là 6 giờ rưỡi, ông Abe sẽ có một cái thông tin rất là quan trọng đối với đồng bào, với người Nhật. Thì lúc 6 giờ rưỡi ông xuất hiện, ông có nói đó là Bắc Triều Tiên đã đồng ý những điều kiện của Nhật, coi như là điều tra lại về hồ sơ những người Nhật bị bắt cóc hoặc liên quan đến bắt cóc. Thứ nhất đó, là Nhật chủ trương là có 17 người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, và 860 người coi như là bị tình nghi bắt cóc, nhưng mà trong đó có 406 người đồng ý đưa tên lên, rõ ràng tên tuổi đó, thì Bắc Triều Tiên đồng ý hết tất cả điều tra những người đó, cũng giống như là những cái mộ cốt trước năm 45 là sẽ lập ra một ủy ban đặc biệt để coi như là điều tra đến đâu thì thông báo đến đó. Đó là một cái tin tức có thể nói là làm cho cả cái nước Nhật mấy ngày nay nó rúng động đó.
Trở lại cái thời kỳ 70-80, thì thưa anh, vì sao mà Bắc Triều Tiên phải ra tay bắt cóc công dân Nhật ở một con số nhiều như vậy?
Cái chuyện này đó, mà chúng ta trở lại đó, anh nhớ vào năm 1987 đó, nó cùng là cái máy bay mà của Đại Hàn đó, bị nổ trên không. Thì lúc đó có hai điệp viên, một nam một nữ của Bắc Triều Tiên đó, nam thì tự sát, và nữ đó, tức là Kim Huỳnh Cơ đang sống tại Đại Hàn đó, thì cô đã bị bắt và bị tử hình, thì khai ra đó, là tại vì cái cô mà Kim Hiền Cơ đó, cô giả là một hành khách Nhật, cô nói tiếng Nhật được, và cái ông mà đi chung với cô là bố cũng là nói tiếng Nhật được, thì cô mới khai ra với nhà chức trách của Hàn Quốc, nói rằng là trong cái thời gian mà luyện tập để mà sang ngoại quốc đi công tác, thì cô được một người Nhật coi như là huấn luyện tiếng Nhật và đời sống Nhật để có thể du nhập hoặc có thể mà xen nhập vào, coi như là xen lẫn vào cái đời sống của những người Nhật ở ngoại quốc. Thì cái cô mà Kim Hình Cơ có công bố cái đó ra, thì lúc đó thì chính phủ mới để ý rằng là những cái mà sự mất tích bí ẩn trong quá khứ đó, đầu tiên là nghi, nhưng không biết là cái lý do tại sao mà Bắc Triều Tiên lại bắt cóc như vậy đó, là muốn cử người sang Nhật hoặc là cử người đi đây đó, thì cử người đi nước nào thì phải bắt cóc người nước đó. Thì hay nhất là sang Nhật thì bắt cóc người Nhật để dạy về văn hóa, dạy về ngôn ngữ và dạy về đời sống Nhật anh ạ.
Thưa anh, thì trong cái cuộc họp ngày thứ năm vừa qua tại Stockholm, thì hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận mới về hồ sơ của những người Nhật bị bắt cóc. cách đây 12 năm thì Nhật Bản cũng đã đòi hỏi phía Bắc Triều Tiên vào năm 2002 chấp thuận một cái thỏa thuận như vậy. Nhưng sau đó thì hồ sơ này bị bế tắc. Thưa anh, vì sao Tokyo nhất quyết phải làm sáng tỏ vấn đề này bất chấp thời gian?
Tôi xin được trình bày là tháng 9 năm 2002 đó, thì chính phủ đó là nội các cùng quân dân minh thủ tướng của Sang Bắc Hàn. Và tháng 10 cái năm 2002 đó, thì là lúc đó thì con của Kim Nhật Thành, tức là cái ông Kim Chính Nhật đó, ông xin lỗi về cái chuyện bắt cóc mà ông trả 5 người về. Thì năm 2004, tháng 4 đó, thì ông Kojimi ông sang lại Bắc Hàn một lần nữa, thì ông chỉ đem được 5 đứa con, 5 đứa con của cái gia đình mà 5 cái người đầu tiên được về năm 2002 về thôi. Đó. Mà còn lại 12 người đó, thì còn là Bắc Triều Tiên đó, là vẫn chủ trương rằng là 8 người đó chết, mà còn 4 người lại đó thì là nó không bắt cóc. Đó. Thì chính phủ Nhật nó bây giờ phải làm rõ ràng tại sao mà cái 8 người đó chết như thế nào. Thì những năm sau đó thì có gửi giấy tờ, những cái mà để chứng minh rằng là những người đó chết như thế nào. Thì nó có gửi sang 2 bộ xương, thì trong đó có một cái bộ xương của cô tên là Yoko Megumi đó, thì đó là một cái xương của động vật. Thì tất cả những cái đó đó là gây một cái sự mà phẫn nộ cho dân chúng. Những mà cái giấy khai tử mà của những người mà một là nói là bị chết đuối ở trên biển, hai là bị chết ở dưới lò sưởi vì nóng quá đó, thì toàn là những cái hồ sơ giả và được cấp tại một bệnh viện thôi. Thì chính phủ Nhật là không tin vào những cái điều đó. Sau đó thì Bắc Triều Tiên là tức giận rồi nó lằng nhằng, thì đến năm 2008 thì nối lại. Tuy nhiên khi đang nối lại nội trường thì cũng có những cái mà lời ước là hứa tương tự như ngày hôm nay, nhưng mà nó không được như ngày hôm nay á. Thì nửa chừng thì cái ông Fukuda đó, ông coi như là ông từ chức thủ tướng Nhật Bản đó, thì bên Bắc Hàn là nó không là tuyên bố là cắt, không có để điều tra tiếp tục được. Thì giờ xin nói lại là năm 2012 đó, khi mà ông Abe ông lên đó, ông có lúc mà ông Kojimi thì ông Abe ông đang là chánh văn phòng của ông Kojimi, thì ông đã có quyết rằng là nếu mà ông nắm được quyền thì ông phải làm được bằng đủ mọi cách để ông coi như là giải quyết vấn đề này. Thì qua trước đây á, thì ông Abe nó có cái chính phủ là của dân chủ, đảng dân chủ không làm gì được cả. Thì theo tôi đó, nó là quyết ý của nội các của ông Abe, cá nhân ông Abe từ đầu cho đến bây giờ là.
Thưa anh Vũ Đăng Khuê, thì so với cái thỏa thuận vào năm 2002 thì cái thỏa thuận 2013 đạt được tại Stockholm, Thụy Điển thứ năm vừa qua đó, nó có những cái điểm khác biệt nào, tích cực nào? Và lần này thì liệu Nhật có đứng ở trên thế thượng phong hay không, thì xin anh có thể trình bày cho thính giả được rõ.
Yeah. Năm 2008 thì lúc đó coi như là bên Bắc Triều Tiên đồng ý để điều tra lại. So với cái bản mà hiệp ước lúc đó với bây giờ đó, thì bây giờ nó khác rất là nhiều. Bây giờ đó thì Nhật đứng ở thế thượng phong. Cái điều mà cho thấy trước tiên đó là 6 giờ rưỡi, 7 giờ cái lúc mà ông Abe ông tuyên bố những cái điều kiện mà hai bên thỏa thuận đó, thì phía bên Bắc Hàn cũng đã có một cái bản tin được loan rộng rãi trên truyền hình và nói rất là mềm dẻo, không có nói một cách mà giống như là ngang bướng như ngày xưa nữa, là chính phủ Nhật và chính phủ là Bắc Hàn sẽ hợp tác nhau trong cái chuyện tìm người Nhật mất tích. Và trong cái hồ sơ kỳ này mà tôi được thấy đó, là có những yếu tố rất là tích cực đó, là khi mà điều tra mà thấy được người Nhật nào ở đâu á, thì họ sẽ là làm đủ mọi cách để cho người Nhật ta về tức khắc. Thì có một số nhà báo khi hỏi ông Suga, tức là ông bộ trưởng văn phòng, ông hỏi làm thế nào để biết rằng cái đó là thành được hay không, thì ông nói là chính phủ Nhật sẽ xác nhận chuyện đó sau khi được báo cáo từ phía Bắc Triều Tiên. Họ sẽ cử người sang bên ngay tại Bình Nhưỡng và cử cảnh sát, nghiên cứu cảnh giao, và họ có quyền họ tiếp xúc với những cái cơ quan nào mà đã nhắc ở trong cái bản báo cáo đó. Từ mà nó mở rộng này so với năm 2008 nó rất là xa. Thì mọi người đều hy vọng rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi nào đó. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối lắm theo như những lời của cái gia đình mà nạn nhân vừa khóc.
Như anh vừa nói đó, Bắc Triều Tiên lần này có vẻ mềm mỏng, và cái cuộc họp giữa Nhật và Bắc Triều Tiên thường thường thì gặp nhau, vì hai bên không có ban giao cho nên gặp nhau tại Bắc Kinh, nhưng lần này gặp nhau tại Thụy Điển. Những cái sự kiện này nó mang cái ý nghĩa như thế nào thưa anh?
Cái chuyện mà coi như nó chưa động đậy này, nó bắt nguồn từ cuối tháng 12, khi mà bên Bắc Triều Tiên đó, tức là ông Kim Kepi, ông xử tử chú của ông đó, đang là nắm quyền đó, thì cái người chú của ông là có một cái pipe, tức là một cái gạch nối rất lớn với Trung Quốc. Và sau khi mà xử tử ông đó rồi đó, thì giữa Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đó, không còn những cái bạn đồng như ngày xưa nữa. Thì Nhật Bản cũng lợi dụng vào cái cơ hội đó, và Bắc Triều Tiên cũng lợi dụng cơ hội đó để nối lại. Phía Nhật Bản thì là muốn tiếp tục cái chuyện mà tìm kiếm ở phía bên Bắc Hàn là bị đói quá. Thì kỳ này đó, qua hai lần họp vào tháng 3 như ở bên Bắc Kinh, nhưng mà đến cái lần này đó, thì phía chính phía Bắc Triều Tiên đã đề nghị đó là sẽ gặp tại Stockholm thoải mái, theo như lời của cái ông mà ông đại sứ mà ông gặp, chủ đoàn ông nói đó, là muốn gặp cho thoải mái. Thì mọi người đều nghĩ rằng gặp Stockholm thì sẽ không có áp lực của Bắc Kinh, bên Bắc Triều Tiên có thể là sẽ thoải mái hơn. Và trong cái phái đoàn mà phía Bắc Hàn đó, có một nhân vật mà người ta gọi là MX đó, thì cái người đó có khả năng là nếu gặp những cái trục trặc gì có thể giải quyết bằng cách điện thoại hay là trực tiếp với ông Kim Trinh Vân bên Bắc Hàn, thay vì phải về báo cáo như ngày xưa nữa. Thì đó là cái những điểm mà tôi thấy là nó khác rất là xa so với cái kỳ vào năm 2008. Mà.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam cho biết Trung Quốc nhiều lần đề nghị không đưa vụ tranh chấp biển đảo ra trước tòa án quốc tế. Thủ đô Thái Lan tê liệt vì các cuộc biểu tình lẻ tẻ. Gazprom của Nga gia hạn tối hậu thư sau khi Ukraine thanh toán một phần nợ. Quốc vương Tây Ban Nha bất ngờ thoái vị. Mỗi ngày một sự kiện, Indonesia hiện đại hóa quân đội trước tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Tại sao Bình Nhưỡng mềm dẻo với Tokyo trong hồ sơ bắt cóc công dân Nhật Bản? Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khê phân tích. Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài tác động của khủng hoảng Biển Đông lên kinh tế Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Gieo gió thì gặp bão, người dân Trung Quốc bắt đầu phải đối mặt với nạn khủng bố, các cuộc tấn công ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng đấy là hậu quả từ chính sách đàn áp các sắc tộc thiểu số mà Bắc Kinh đã liên tục theo đuổi từ hàng chục năm qua.
Thông tin viên báo Le Figaro từ Bắc Kinh, Patrick Saint-Paul, phân tích về hiện tượng đe dọa khủng bố ngày càng đè nặng lên đời sống hàng ngày của người dân Trung Quốc. Người Trung Quốc ý thức được rằng mối đe dọa đó có thực, tương tự như là việc họ phải đối mặt với nạn tham nhũng tràn lan hay ô nhiễm không khí.
Từ mùa thu năm ngoái, các vụ khủng bố, tấn công ngày càng thường xuyên xảy ra và càng trở nên khốc liệt. Thủ phạm của những vụ khủng bố đó đã chứng minh là họ có thể ra tay ở quy mô lớn và có khả năng nhắm vào bất kỳ một mục tiêu nào ở vào bất kỳ thời điểm nào. Khủng bố hay bạo động không còn chỉ khoanh vùng ở tỉnh Tân Cương, nơi đa số dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tác giả bài báo điểm lại các vụ tấn công gần đây như là vụ khủng bố tự sát vào tháng 10 năm ngoái ngay tại quảng trường Thiên An Môn, một biểu tượng của phong trào nổi dậy. Thế rồi đến tháng 3 vừa qua là vụ thảm sát ở nhà ga Côn Minh, Vân Nam đã làm 29 người chết, gần 150 người bị thương. Gần đây nhất là vụ nổ tại một ngôi chợ ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc liền sau đó đã tuyên chiến với quân khủng bố và hứa hẹn nhổ cỏ tận gốc trong vòng một năm. Bắc Kinh luôn quy trách nhiệm cho cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và tố cáo các tổ chức khủng bố có liên hệ trực tiếp với mạng lưới Al-Qaeda, Đảng Hồi giáo Turkestan, TIP, cũng như là phong trào Hồi giáo Turkestan trong tầm ngắm của chính quyền Trung Quốc. Cả hai bị tố cáo theo chân các tổ chức cực đoan đang hoành hành tại các nước Trung Á sát cạnh với Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các thành phần khủng bố đang hoành hành tại Trung Quốc với mạng lưới Al-Qaeda đến nay chưa được chứng minh rõ ràng. Theo phóng viên của tờ Le Figaro, làn sóng tấn công nhắm vào Trung Quốc trong thời gian gần đây thể hiện những bức xúc ngày càng lớn của những thành phần cực đoan nhất trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Đấy là những người bị bỏ quên trong tiến trình phát triển kinh tế và là những nạn nhân của chính sách đàn áp đã nhắm vào các sắc tộc thiểu số mà Bắc Kinh liên tục áp dụng từ nhiều thập niên qua. Nói một cách khác, nhà báo Patrick Saint-Paul cho rằng Trung Quốc gieo nhân nào hưởng quả nấy, và tác giả e rằng để bài trừ tận gốc rễ nạn khủng bố, để tránh cho người dân Trung Quốc phải sống trong lo sợ, Bắc Kinh sẽ khó có thể chỉ dùng vũ lực để giải quyết một vấn đề mang nặng màu sắc chính trị.
Nhìn về thời sự nước Pháp, nhân vật được các báo nhắc đến nhiều nhất trong ngày là Medine Mouche, kẻ bị tình nghi là thủ phạm vụ xả súng tại một viện bảo tàng Do Thái ở Bruxelles hôm 24 tháng 5, làm cho 4 người thiệt mạng vào tuần trước. Công dân người Pháp này vừa bị bắt tại Marseille. Hai tờ Libération và Le Figaro cùng chú ý đến hành trình của Nemus từ một tên trộm vặt tham gia thánh chiến ở Syria để rồi trở thành một tay khủng bố giết người. Mehdi Nemus từ trộm cướp đến thánh chiến, tựa của báo Libération.
Báo Le Figaro phác họa chân dung của Mehdi Nemus, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Roubaix, miền Bắc nước Pháp. Mehdi đã nhiều lần bị bắt giữ và đã phải ngồi tù vì những tội trộm cắp vặt. Từ năm 2004 đến 2006, Nemus đã 7 lần phải ra trình diện tư pháp và đã 5 lần bị bắt giam kể từ năm 2001 tới nay. Chính trong thời gian ngồi tù, Mehdi Nemus đã chọn đi theo con đường của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Năm 2012, chỉ 3 tuần lễ sau khi được trả tự do, Mehdi đã bỏ trốn sang Syria và tham gia hàng ngũ Jihad. Tháng 3 vừa qua, nhân vật này trở lại châu Âu qua Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Sở dĩ mà Mehdi Nemus đã phải đi vòng vo như vậy là để đánh lạc hướng các nhân viên tình báo của Pháp. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, tức là chỉ 6 ngày sau vụ xả súng ở Bruxelles, Nemus đã bị bắt tại nhà ga Saint-Charles ở thành phố cảng Marseille. Trên mình có mang theo mặt nạ chống khí độc và một khẩu súng AK tương tự như là loại vũ khí đã được sử dụng trong vụ thảm sát ở Bruxelles hôm 24 tháng 5, cùng với một ống kính camera GoPro. Trong đoạn băng ghi âm, một giọng nam mà đến nay còn chưa được xác định đó có phải là tiếng nói của Mehdi hay không, đã tự nhận mình là tác giả vụ thảm sát Bruxelles tuần trước. Kể từ khi bị bắt ở Marseille, Nemus chưa hề lên tiếng. Từ trường hợp của Nemus, cả hai tờ báo Libération lẫn Le Figaro cùng nêu lên nhiều nghi vấn về công tác theo dõi những nhân vật khả nghi nằm trong danh sách của cơ quan an ninh Pháp. Le Figaro thì khẳng định Nemus đã ra tay được do có những sơ hở, có những lỗ hổng trong ngành tình báo của Pháp. Thế còn Libération trong bài xã luận thì nhìn vấn đề một cách phổ quát hơn khi nói tới hàng chục công dân Pháp, Anh hay Bỉ đã gia nhập hàng ngũ những phần tử Hồi giáo cực đoan và số này đã tìm đường sang Syria chiến đấu trước sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Syria là một mắt xích yếu trong khi mà hàng triệu người dân xứ này đã bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Mối đe dọa những phần tử cực đoan ra tay và trở thành những tên khủng bố là có thực. Thế nhưng Libération cũng cảnh cáo nước Pháp không nên vượt quá những giới hạn của một nhà nước pháp quyền.
Vào lúc Libération mệnh danh Syria là đất dụng võ của những thành phần chủ trương một cuộc thánh chiến Jihad, thì L'Humanité nói tới một trò hề dân chủ sắp mở ra tại quốc gia này. Ngày mai cử tri Syria sẽ bầu lại tổng thống, bầu cử dưới tiếng súng rền vang.
Tổng thống Bashar al-Assad chắc chắn là sẽ tái đắc cử tại một đất nước đã lún sâu vào nội chiến từ 3 năm qua. 162.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản ra nước ngoài để tránh đạn bom. Cử tri Syria đang đứng giữa hai làn đạn. Một bên là chiến xa của quân đội trung thành với ông Bashar al-Assad, còn bên kia là mặt trận Nusra và tổ chức EIEL. Ngay từ đầu cuộc vận động tranh cử, các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria đã nhiều lần nhắm vào các cuộc meeting của bên chính phủ. Thế rồi lá phổi kinh tế của Syria là thành phố Alep thì vẫn phải sống dưới các làn bom và đạn của cả hai phía quân đội và phe nổi dậy võ trang. Báo Le Figaro trong một bài viết mang tựa đề Damas đành phải chấp nhận trò hề dân chủ của ông Assad, trích lời một người dân Syria, trách cộng đồng quốc tế đã bỏ rơi quốc gia Trung Đông này. Một nhân vật lấy tên là Ali nói với đặc phái viên của Le Figaro, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác là bỏ phiếu cho ông Bashar al-Assad. Pháp cũng như Mỹ chỉ tặng cho phe nổi dậy những lời hứa suông. Trong khi đó, thì những đồng minh của chính quyền Damas đã có những hành động cụ thể và họ đã giữ lời hứa. Ai cũng muốn được quay lại với một cuộc sống bình thường. Chẳng ai ưa gì ông Bashar al-Assad đâu, thế nhưng họ không có giải pháp nào khác cả. Đối lập, sống ở nước ngoài, không được tín nhiệm, và nếu như mà chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad có sụp đổ ngay bây giờ, thì Syria sẽ chỉ lún sâu thêm vào hỗn loạn và rơi vào tay các tổ chức cực đoan mà thôi.
Trong lĩnh vực xã hội, Liberation có một bài báo ngắn cho thấy nhiều khách sạn hạng sang đang bị tẩy chay. Đó là trường hợp của Plaza Athénée và khách sạn Meris tại thủ đô Paris, của Beverly Hills, của Dorchester tại Hoa Kỳ. Một số chung của các khách sạn đang bị tẩy chay, đó là chủ nhân chính kiểm soát vốn của các khách sạn nói trên, không ai khác ngoài quốc vương Brunei.
Vấn đề đặt ra là kể từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, tiểu vương quốc này đã áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Luật này cho phép áp dụng các hình phạt dã man như là ném đá đến chết những phụ nữ bị kết vào tội ngoại tình hoặc là chỉ vì họ dám phá thai. Thế rồi tội uống rượu cũng bị xử phạt tương tự. Tội trộm cắp thì bị chặt tay. Từ nhiều tuần lễ qua trên mạng đã rộ lên những lời kêu gọi hãy tẩy chay những khách sạn hạng sang có vốn của Brunei. Chỉ riêng khách sạn Beverly Hills đã thất thu đến 2 triệu đô la trong vỏn vẹn vài tuần lễ. Nữ hoàng trong làng truyền thông Hoa Kỳ là bà Anna Wintour vừa cho biết tạm cắt đứt giao lưu với hệ thống khách sạn Dorchester vào mùa trình diễn thời trang Fashion Week sắp tới. Nhà tỷ phú người Anh Richard Branson từ London cũng vừa nhập cuộc để tẩy chay Brunei. Riêng giám đốc điều hành Dorchester tại Pháp thì đã phản đối làn sóng chống đối nói trên. Ông cho rằng trừng phạt như vậy không ảnh hưởng trực tiếp gì đến quốc vương Brunei mà chỉ tạo thêm những khó khăn và đe dọa trực tiếp đến công việc làm của 3.500 nhân viên trong dây chuyền khách sạn Dorchester mà thôi.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tác động của khủng hoảng Biển Đông lên kinh tế Việt Nam. Tạp chí này do Thanh Phương phụ trách với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội và chuyên gia tài chính Quỳnh Bú Sơn ở Sài Gòn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nếu căng thẳng do vụ giàn khoan Hải Dương 981 tiếp diễn, không loại trừ khả năng là Trung Quốc sẽ dùng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam, nhất là nếu Hà Nội kiện Bắc Kinh ra trước Tòa án Quốc tế hay Tòa án Liên Hiệp Quốc. Điều này sẽ gây ra những hậu quả như thế nào trong bối cảnh mà kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc? Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với trao đổi mậu dịch hai chiều vào năm ngoái lên tới khoảng 50 tỷ đô la, tức là tăng 22% so với năm 2012, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Theo một tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 14 tháng 4 vừa qua, hai nước đã đề ra mục tiêu tăng trao đổi thương mại song phương lên 60 tỷ đô la vào năm 2014. Về đầu tư, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2013, vốn đầu tư ngoại quốc trực tiếp từ Trung Quốc và Việt Nam đã tăng đột biến, lên đến mức hơn 2,3 tỷ đô la so với 345 triệu đô la của năm 2012, đặc biệt là đầu tư vào hai lĩnh vực bất động sản và dệt may. Ngoài ra, doanh nghiệp Trung Quốc còn đẩy mạnh tiếp cận các lĩnh vực khai khoáng, sản xuất và chế biến, xây dựng và cơ sở hạ tầng, v.v. Cách đây không lâu, nhiều người cũng đã lên tiếng báo động về việc Trung Quốc trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia ở khắp Việt Nam. Các công ty Trung Quốc cũng đang dần dần thâu tóm các công ty Việt Nam. Vậy điều này càng khiến cho các chuyên gia lo ngại về nguy cơ Việt Nam mất quyền kiểm soát kinh tế. Chưa biết là Bắc Kinh có sẽ trả đũa kinh tế Việt Nam hay không, nhưng trước mắt căng thẳng do vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam đã bắt đầu gây tác hại cho kinh tế Việt Nam do các vụ biểu tình bạo loạn ở Bình Dương và Hà Tĩnh vừa qua. Hàng trăm nhà máy của các công ty ngoại quốc, chủ yếu là của Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc đã bị cướp bóc, đốt phá, gây đình trệ sản xuất và đầu tư, và nhất là gây tâm lý bất an cho giới đầu tư ngoại quốc vào lúc mà Việt Nam cần đến đầu tư ngoại quốc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, căng thẳng Biển Đông phải chăng cũng là cơ hội để Việt Nam thức tỉnh, quyết tâm tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào láng giềng Trung Quốc để quan hệ kinh tế giữa hai nước trở nên bình đẳng hơn. Sau đây, mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Thưa ông, với tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông, thì ngày càng có nhiều người lo ngại rằng nếu Trung Quốc sử dụng các biện pháp kinh tế để gây áp lực lên Việt Nam, thì điều đó sẽ gây ra rất nhiều hậu quả tai hại, bởi vì nền kinh tế Việt Nam hiện nay lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Cụ thể thì theo ông, cái mức độ lệ thuộc của kinh tế Việt Nam đối với Trung Quốc hiện nay là như thế nào ạ?
Kinh tế Việt Nam hiện nay có một mối quan hệ bất đối xứng với lại Trung Quốc. Năm 2013, xuất khẩu sang Trung Quốc được 13 tỷ 260 triệu đô la, thì Trung Quốc xuất sang Việt Nam 36 tỷ 960 triệu đô la. Cái xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam bằng 1% của tổng xuất khẩu của Trung Quốc, còn cái nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc thì bằng 28% tổng nhập khẩu của Việt Nam, và tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng chiếm khoảng độ 10% tổng xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy có nghĩa là nếu như Trung Quốc tiếp tục sử dụng các phương tiện kinh tế để gây sức ép lên Việt Nam thì sẽ gây tổn hại đáng kể trong ngắn hạn đối với kinh tế Việt Nam. Tổn hại ngắn hạn là bởi vì Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc rất nhiều nguyên vật liệu để chế biến, để chế tác, lắp ráp thành cái sản phẩm cuối cùng. Ví dụ như hàng điện tử thì Samsung Electronics Việt Nam năm 2013 xuất khẩu được 23 tỷ 300 triệu đô la điện thoại di động thông minh Galaxy, thì đã nhập khẩu 21 tỷ 2 đô la của Samsung Electronics China. Hay là dệt may của Việt Nam thì cũng đã nhập khẩu một tỷ lệ rất lớn các sản phẩm nguyên vật liệu, khoảng độ 13 tỷ đô la, là những nguyên liệu đầu vào giá rẻ lại được vận chuyển trong cung độ ngắn. Cho nên các doanh nghiệp Việt Nam ưa chuộng nhập khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra, bằng các cái đường mòn cũng như bằng các thủ thuật kinh doanh khác thì hàng nhập lậu của Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên vật liệu thô, ví dụ như than đá, như là quặng kim loại hay là cao su. Trong đó thì đến 80% tổng xuất khẩu cao su của Việt Nam chảy vào Trung Quốc. Trước cái tình hình là Trung Quốc tiếp tục leo thang và có những các cái hành vi xâm lược một cách ngày càng gay gắt hơn, thì tôi không loại trừ rằng Trung Quốc có thể dùng những biện pháp kinh tế để gây sức ép lên Việt Nam. Và vì vậy cho nên là Việt Nam cần phải chủ động trong cái việc đa dạng hóa cái nguồn nhập khẩu và giảm bớt cái sự phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu của Trung Quốc.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ngoài vấn đề thị trường xuất nhập khẩu thì hiện nay nhà thầu Trung Quốc nắm rất nhiều dự án ở Việt Nam, đặc biệt là một số dự án trọng điểm. Vậy thì nếu như Trung Quốc thi hành những biện pháp kinh tế đối với Việt Nam, chẳng hạn như là tạm dừng các công trình đó lại, thì điều đó nó có sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung ạ?
Trước hết là Việt Nam thì có vay của Quỹ Hỗ trợ Xuất khẩu Trung Quốc để xây dựng một số nhà máy điện, và vay cái Quỹ Hỗ trợ Xuất khẩu của Trung Quốc thì trong cái điều kiện cho vay đó, nó nói rất rõ là phải nhập khẩu trang thiết bị của Trung Quốc và sử dụng nhà thầu Trung Quốc. Và không hiểu vì lý do gì mà cái tỷ lệ các nhà thầu Trung Quốc thắng thầu lại có một cái tỷ lệ cao bất ngờ. Và nếu như mà Trung Quốc bây giờ ngừng các dự án đó thì dĩ nhiên là các công trình đó sẽ bị chậm lại. Vừa qua thì Trung Quốc đã có chủ ý lợi dụng các cái sự kiện của từ Vũng Áng cho đến Bình Dương để mà bôi xấu cái bộ mặt của Việt Nam, rồi thì chuyển từ tư thế là một kẻ thủ phạm gây ra sự xâm lược lại lưu loa lên rằng mình là nạn nhân của cái hành động là bạo loạn ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên là đã có rút đến 3.600 công nhân ở Vũng Áng về. Thì sắp tới đây Việt Nam sẽ phải tìm cách thương lượng với nhà đầu tư của Đài Loan để tìm cho công nhân Việt Nam là thay thế vào đấy. Và tôi nghĩ rằng là về ngắn hạn đây sẽ gây ra khó khăn không nhỏ đối với kinh tế Việt Nam. Nhưng mà dài hạn thì đây lại là một cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và tiến tới một mối quan hệ kinh tế bình đẳng hơn, hai bên cùng có lợi đối với lại Trung Quốc. Và như vậy là biến họa thành phúc và biến nguy thành cơ hội.
Vâng, thưa ông, thì khi nãy ông có nói rằng Việt Nam cần phải đa dạng hóa đầu tư song song với việc đa dạng hóa xuất nhập khẩu để dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó cũng là điều mà nhiều kinh tế gia đã khuyến cáo từ mấy năm nay. Nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi được cái sự lệ thuộc đó ạ?
Cái việc Việt Nam chưa thoát ra khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc thì có nhiều nguyên nhân. Về nguyên nhân tư tưởng thì trong lãnh đạo Việt Nam vẫn có một số người vẫn tin tưởng một cách ngây thơ vào cái 16 chữ vàng của Trung Quốc. Trong khi là trên biển nó đâm tàu của mình hàng ngày, trong khi là bằng hành động nó làm hại mình hàng ngày. Và cái ý thức hệ đó là một cái tác động rất lớn. Thứ hai nữa là hàng Trung Quốc thì giá rẻ và cái chi phí vận tải giữa hai nước là nó ngắn. Cho nên là lý do để mà nhập khẩu rất là nhiều và cũng dễ hiểu. Cái thứ ba nữa là các thương nhân Trung Quốc rất giỏi trong việc kinh doanh và đặc biệt là họ giỏi trong việc đút lót. Ví dụ như là một cái doanh nghiệp nhập khẩu than của Trung Quốc thì cứ một quý một lần lại mời cái doanh nghiệp xuất khẩu than của Việt Nam sang Trung Quốc để nghiên cứu thị trường. Thì có trời mà biết rằng là họ nghiên cứu cái gì ở đấy. Và vì vậy cho nên là các doanh nhân, các ông giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước rồi thì vân vân là rất là ưa chuộng cái việc là nhập khẩu hàng từ Trung Quốc. Nó có nhiều lý do. Sắp tới đây thì nếu như mà Trung Quốc họ trở mặt thì lúc bây giờ sẽ tạo ra một cái cú sốc đáng kể trong thời gian ngắn hạn. Và Việt Nam phải chủ động điều chỉnh để tránh được một cái cú sốc quá nặng nề.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, như vậy thì để thay thế cho thị trường Trung Quốc về mặt xuất nhập khẩu thì chúng ta có thể tìm kiếm quay sang những thị trường nào khác, chẳng hạn như ở Đông Nam Á hay ở châu Âu hay thị trường Hoa Kỳ để có thể dần dần thay thế thị trường của Trung Quốc ạ?
Hiện nay là những các cái sản phẩm của Trung Quốc sang thì không có cái sản phẩm gì gọi là nó quá ư là đặc biệt. Thế thì hoàn toàn có thể đa dạng hóa được. Các cái hàng Việt may thì có thể nhập từ Ấn Độ hoặc là từ Bangladesh. Rồi sản phẩm xuất khẩu thì có thể kiếm các bạn hàng khác. Hiện nay thì Việt Nam có quan hệ thương mại với 240 nước. Thì cái việc tìm kiếm một cái thị trường đó dĩ nhiên là đòi hỏi thời gian và cũng đòi hỏi các nỗ lực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều đó là một bài toán khả thi chứ không phải là một bài toán không khả thi.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện nay thì ở Việt Nam hàng hóa Trung Quốc, nhất là hàng nhái, hàng lậu tràn ngập thị trường. Vậy thì cái điều đó nó đang gây tác hại như thế nào đối với ngành công nghiệp Việt Nam, đối với các nhà sản xuất Việt Nam ạ?
Doanh nghiệp sản xuất thì sẽ chịu cái sự chèn ép, mất thị trường và lao động Việt Nam sẽ là bị mất công việc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hiện nay ở Việt Nam đang có cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái cơ hội để Việt Nam có thể từng bước vươn lên, cải thiện khâu phân phối, cái việc đưa hàng về đến tận nông thôn. Trước đây thì chỉ có hai mặt hàng của Trung Quốc là đã thất bại ở thị trường Việt Nam rõ rệt. Đó là bia Vạn Lực của Trung Quốc thì người Việt Nam không uống và xe máy của Trung Quốc thì gây ra tai nạn cho nên là người Việt Nam sau đó cũng bỏ.
Vâng, như vậy thì theo ông, trong tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Đông với việc Trung Quốc đặt giàn khoan xâm lược vùng biển của Việt Nam thì theo ông cái phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc có sẽ gia tăng hay không ạ?
Theo tôi thì người Việt Nam sẽ đẩy mạnh cái phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Còn về mặt dài hạn, kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc có thể sẽ hợp tác với nhau bởi vì là những nước láng giềng và là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thì Việt Nam sẽ không từ chối trong cái việc hợp tác như vậy. Tuy vậy thì hợp tác trên một cơ sở bình đẳng hơn chứ không phải phụ thuộc vào bất đối xứng như hiện nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nói về quan hệ kinh tế Trung Quốc-Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.
Dạ, xin cảm ơn.
Về phần chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn ở Sài Gòn thì cho rằng khủng hoảng Biển Đông tuy có một số tác động đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng nó cũng mở ra những cơ hội mới với việc người Việt trong và ngoài nước đồng tâm hiệp lực phát triển kinh tế, tạo sức mạnh để đối phó với hiểm họa ngoại xâm. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ông Huỳnh Bửu Sơn. Thưa ông Huỳnh Bửu Sơn, trong tình hình hiện nay khi mà căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục gia tăng do cái vụ giàn khoan hải dương của Trung Quốc á, thì theo ông thấy cái tình hình này nó có sẽ tác động đến cái môi trường đầu tư của Việt Nam hay không, cũng như là nó có ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán của Việt Nam hay không ạ?
Trước mắt những cái tranh chấp như vậy ở trên Biển Đông thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái ảnh hưởng nhất thời. Thí dụ như là vừa rồi thì ngành du lịch của Việt Nam cũng báo cáo là đã có một sự sụt giảm đáng kể cái số khách du lịch, nhất là khách du lịch từ Trung Quốc, ngay cả từ Nga, Đông Âu. Tuy nhiên tôi cho rằng việc mà sụt giảm nhất thời như vậy nó cũng sẽ được bù đắp trở lại bởi những cái nguồn khách khác. Và do đó thì trong một cái thời gian tới thì tôi nghĩ rằng cái tình hình của Biển Đông tuy rằng nó có một cái ảnh hưởng đối với nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà nó sẽ không có tác động nhiều lắm đối với cái thị trường chứng khoán của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng nhiều khi chính những cái tác động của việc tranh chấp đó nó có thể tạo ra những cái cơ hội mới cho Việt Nam để mà phát triển cái nền kinh tế của mình hơn nữa.
Vâng, cụ thể tạo ra những cơ hội mới là như thế nào ạ?
Trong cái tình hình hiện nay thì nó đã tạo ra một cái tinh thần đoàn kết rất là mạnh mẽ trong cái cộng đồng người Việt, không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Và cái tác động đó nó có thể là giúp cho chính phủ nhận thức được rằng việc mà phát triển kinh tế để mà có đủ thực lực để bảo vệ chủ quyền đất nước hay bảo vệ bờ cõi nó là cái việc hết sức quan trọng. Và điều đó nó có thể đưa đến những cái thay đổi trong chính sách về kinh tế, những thay đổi trong chính sách ngoại giao mà nó khiến cho là lợi ích của đất nước Việt Nam được xem trọng hơn. Và điều đó có thể làm cho những cái người Việt, những nhà đầu tư Việt Nam, nhân dân Việt Nam họ sẽ thấy rằng có những điều kiện tốt hơn để có thể là góp sức trong cái việc mà thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển trong tương lai.
Vâng, nhưng mà về phần chính phủ thì chắc là cũng phải có những cái chính sách cụ thể hơn, mới hơn để mà tạo cái sự tin tưởng cho các nhà đầu tư ngoại quốc nói chung và đầu tư người Việt nước ngoài nói riêng.
Chắc chắn là chính phủ phải tính toán và phải có những cái điều chỉnh quan trọng cũng như những thay đổi lớn trong chính sách về kinh tế, chính sách về ngoại giao để tranh thủ được những cái nhà đầu tư nước ngoài mà họ có thiện cảm Việt Nam, cũng như là tranh thủ được cái sự đồng tâm hiệp lực mà rất hiếm có theo như tôi thấy trong tình hình hiện nay của Việt Nam.
Cụ thể theo ông thì trước mắt Việt Nam có thể làm những cái biện pháp gì để mà khôi phục lại cái sự tin tưởng, hay đúng hơn là duy trì cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư ngoại quốc đối với thị trường Việt Nam?
Thật ra thì những cái tình hình bạo động vừa qua đã được kiểm soát, và tôi nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn thôi thì các nhà đầu tư ngoài họ sẽ thấy rằng cái tình hình đầu tư và hoạt động doanh nghiệp Việt Nam nó sẽ trở nên ổn định, và do đó tôi nghĩ nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đặc biệt thì những cái nhà đầu tư Nhật Bản, doanh nghiệp Nhật Bản thì họ sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam cũng như phát triển những hoạt động của họ tại đây. Và tôi nghĩ rằng đối với Mỹ hay là đối với Tây Âu thì họ cũng sẽ có những cái nhìn khác đối với tình hình kinh tế Việt Nam, và đương nhiên là họ sẽ có những cái hỗ trợ nhất định. Và tôi nghĩ là không phải là vì cái tranh chấp ở trên Biển Đông mà nó sẽ ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, mà chính là ở những cái chính sách nội tại của Việt Nam. Và nếu nó được điều chỉnh tốt hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ có những cái động lực mới để mà thúc đẩy cái sự phát triển của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tài chính Huỳnh Bửu Sơn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến tác động của khủng hoảng Biển Đông lên nền kinh tế của Việt Nam.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Sau bản tin thời sự là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Thanh Hà đặt vấn đề liệu tân thủ tướng Ấn Độ có đủ trọng trách vực dậy anh khổng lồ kinh tế có đôi chân bằng đất sét là nước Ấn Độ hay không? Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý thính giả.